khi mà mình thấy được vậy rồi thì mình phải khởi nghĩ thế nào? Nó tức là mình phải khởi cái tâm đại từ đại bi và đại công đức để mà cứu vớt chúng sanh, làm sống ba cái thệ nguyện trước. Bởi vì chúng ta thấy cái thân rõ ràng phân chia từng phần không có thiệt. Như vậy thì cái thân này đã là không thiệt mà chúng sinh mê lầm tưởng là thiệt, rồi dành nhau từng lời nói hơn, dành nhau từng một cái miếng ăn ngon, dành nhau từng tấm áo mặc, vân vân, dành dịch với nhau khổ sở, tự mình mê lầm khổ rồi làm cho người xung quanh khổ lây. Như vậy cho nên rất là đáng thương. Bởi đáng thương cho nên thệ nguyện mình thành Phật để rồi đem cái chánh pháp của Phật giáo hóa cho họ, đưa họ đến cái chỗ an lạc thanh tịnh. Đó là cái tâm Bồ Tát quán bất tịnh. Còn nếu mình quán bất tịnh thì chán quá, muốn chết thì nhập niết bàn cho rồi đó, thì đó là tâm thanh văn đó. Còn nếu mình khởi cái lòng thương, cái mê lầm ở chúng sinh, sống trong cái mê lầm họ không biết, họ tạo nghiệp thêm, rồi họ khổ mãi mãi không cùng, thì chúng ta phải phát cái nguyện để cứu vớt họ, thì đó là tâm Bồ Tát. Lại ta phải học và cầu thật tướng ở các pháp, không phải hữu thường, không phải vô thường, không phải tịnh, không phải bất tịnh. Tại sao ta lại chấp cái bất tịnh này? Trí quán bất tịnh này là từ nhân duyên sanh, như ngã và pháp, phải cầu tướng chân thật của nó. Tại sao nhàm chán trong thanh bất tịnh mà chấp lấy niết bàn? Phải như voi lớn qua suối, chân dẫm tận đáy nguồn, được thật tướng của các pháp, diệt sự nhập niết bàn. Đâu phải như khỉ thỏ vân vân, kinh sợ dòng suối, chỉ mong một mình lội qua. Ta nay phải học pháp Bồ Tát, thực hành pháp quán bất tịnh, để rộng hóa độ chúng sanh, khiến lìa khỏi hoạn dâm dục, không bị quán bất tịnh làm chìm đắm. Đó, tới cái đoạn thứ hai này, chuyển tâm mình để thành cái tâm Bồ Tát. Muốn thành tâm Bồ Tát thì tự nhiên chúng ta đừng kẹt ở hai bên tịnh và bất tịnh, cũng đừng kẹt ở hai bên hoặc là hữu thường hoặc là vô thường, mà chúng ta phải nhân cái quán bất tịnh này mà chúng ta thấy cái thân không quý. Tuy thân không quý mà chúng ta phải phát nguyện, phải độ tất cả chúng sanh, chứ không phải không quý rồi chúng ta mong nhập niết bàn một mình. Nó, bởi cái không quý mà chúng sanh mê muội đắm chìm trong đó, cho nên chúng ta thương, thương muốn độ họ, mà muốn độ họ cho nên mong là làm sao cố gắng nỗ lực tu để độ tất cả chúng sinh. Dù cho mình không có quý, không có mến cái thân, nhưng vì độ chúng sinh phải có nó để làm phương tiện giáo hóa độ chúng sinh, thì đó là cái tâm của Bồ Tát. Còn nếu mà mình thấy thân này nhớt nhúa gớm quá rồi muốn chết cho rồi nhập niết bàn phải trở lại, thì đó là cái tâm thanh văn. Đó. Như vậy thì cũng một pháp quán mà Bồ Tát thấy khác, thanh văn thấy khác. Đã quán bất tịnh thì nhàm chán sanh tử phải quán tịnh môn để bổ cứu lại. Quán tịnh là buộc tâm ba chỗ, sống mũi, giữa chặng mày và trên trán, tưởng chính ngay nơi đó xẻ một tấc da, dẹp sạch máu thịt, buộc tâm tưởng xương trắng, không nghĩ gì khác, có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. Buộc tâm một trong ba chỗ hằng cùng vọng niệm tranh đấu, như hai người đánh nhau, hành giả nếu thắng được vọng tâm, không bằng bắt nó trụ một chỗ, trụ một chỗ gọi là nhất tâm, hoặc nhàm chán liền phát tâm đại bi thương xót chúng sanh, do quán xương rỗng này xa lìa niết bàn vào trong ba đường ác, ta phải nỗ lực chuyên cần làm các thứ công đức, giáo hóa chúng sanh khiến thấu rõ tướng thân rỗng không, chỉ một lớp da mỏng che đậy, bộ xương toàn là một khối bất tịnh, tạm gọi là chúng sanh. Thứ tự phân biệt các thứ pháp tướng, có một ít tướng tịnh tâm sanh ái trước, tướng bất tịnh nhiều tâm sanh nhàm chán, có tướng vượt ra nên sanh thật pháp. Trong tướng chân thật của các pháp không có tướng tịnh bất tịnh bích lấp vượt qua, quán các pháp bình đẳng, không thể phá hoại, không thể biến động, đó gọi là thật tướng của các pháp. Đây là Bồ Tát quán qua một trường hợp thứ hai. Khi quán bất tịnh rồi, mình gớm thân quá. Tôi nhớ ở trong Kinh A Hàm có một đoạn kể, nói một hôm các thầy tỳ kheo trẻ nhiều tâm ái dục, Phật biết, Phật mới dạy các ngài quán pháp bất tịnh này. Các ngài quán cho tới thấy cái thân nó gớm mà nhờn, không thể chịu nổi nữa. Thấy thân mình mà gớm cho tới không thể chịu nổi. Rồi cái nhờ huynh đệ, nói tôi có y bát bao nhiêu đó, huynh cắt cổ thì tôi chết cho tôi cúng dường y bát hết cho huynh. Đó là năn nỉ người này, năn nỉ người kia, nghĩa là cắt cổ giùm cho chết, nghĩa là cứu giùm cho, giờ tôi gớm quá chịu hết nổi rồi. Cho nên rồi ở mấy chục thầy mà tới hôm nhằm ngày Bồ Tát Đức Phật lại thì còn có mấy thầy. Đức Phật hỏi chúng tăng đâu hết rồi, thì các ngài nói Thế Tôn dạy họ quán bất tịnh, bây giờ họ gớm quá, họ nhờ cắt cổ chết giùm, bây giờ chết còn có mấy người. Phật mới quở, Phật nói ta dạy quán bất tịnh là trị cái bệnh tham dục, chứ đâu phải quán để rồi đi tự tử. Cho nên sau đó Phật dạy quán tịnh lại đó. Quán tịnh là cái đoạn mà tôi sẽ nói tới đây. Vì vậy mà cái tu gọi là pháp trị bệnh. Đã là pháp trị bệnh thì khi nào bệnh là lành thì phải bỏ cái pháp, cũng như uống thuốc để trị bệnh. Mà giờ bệnh nó lành, thấy thuốc hay quá, mấy hôm trước mình bệnh, bữa nay uống cho nó hết, rồi cứ uống mãi cho nó hết luôn, được không? Uống mãi thì thành bệnh khác. Vì vậy cho nên gọi là biết thuốc, biết bệnh, biết cái chừng mực, cái giới hạn của nó. Thì chỗ này, những năm mà tôi mới cất cái pháp Lạc Thất ở Vũng Tàu về tu, thì tôi thấy dùng cách này, dùng cách kia, tu hoài mà nó trục trặc, không cái nào kết quả. Tôi dùng cái pháp quán bất tịnh, tôi quán cho tới có một hôm tôi cảm thấy nó rớt ốc, nhớ tới cái thân này mình gớm mà rớt ốc chịu hết nổi. Thì tôi biết cái triệu chứng đó là nó đã thành công cái bất tịnh quán, mà nếu đi tới nữa chắc tự tử. Cho nên tôi chuyển qua cái quán tịnh theo ở đây. Thì trước hết trong đây dạy quán tịnh là buộc tâm ba chỗ ở sống mũi, giữa chặng mày và trên trán, ba chỗ. Thì tôi làm đúng vậy, ngồi buộc tâm ở sống mũi, mình nghĩ mình xẻ một miếng thịt ra rồi cho nó bài cái xương trắng, bài xương trắng, mình tưởng xương trắng mình quán nó riết, rồi chừng nào nó từ cái trắng ngà ngà tới trắng mà trắng tinh, rồi tới trắng mà trắng trong, rồi cái tới phát sáng là thành công. Rồi tôi ngồi tôi xẻ ở đây tôi quán hồi cũng mới nhức luôn mũi quá, chịu không nổi. Hắn nói tôi xẻ ở đây chỗ, tôi quán cái xương chỗ này, rồi ngồi cái nó đau chẳng mà chịu không nổi. Rồi cái quán trên trán, xẻ chỗ quán rồi thì nó cũng bị nhức đầu chịu không nổi. Tôi đành bó tay, chỉ còn nước khóc không biết làm sao. Cái này nó tập rồi, qua thứ hai cái nó trục trặc, nó không thể làm được. Bởi vậy cho nên Nghe nói thì dễ mà ứng dụng mới thấy khó, nó có những cái bệnh theo ở trong đó. Vì vậy mà khi tu thì phải sáng suốt, phải khéo léo để mà vượt qua những cái này. Chứ còn không thì nghe dạ vậy rồi mình tu hồi thấy nó sắp bệnh mà cứ cố gắng riết thì cái thành bệnh, thì cái đó là cái không tốt. Bởi vậy nên cái tu phải là sáng suốt, phải là biết chừng, biết có cái giới hạn tới đâu là đúng cái chừng mực của nó, chứ không thì chúng ta dễ bị lầm. Nhưng mà trong đây khi quán tịnh, quán bất tịnh rồi thì lại dạy Bồ Tát phải thấy rõ trong cái tướng chân thật của các pháp không có tướng tịnh, bất tịnh, bích lấp hay vượt ra. Quán các pháp bình đẳng, không thể phá hoại, không thể biến động, đó gọi là thật tướng của các pháp. Như vậy quán cho đã đời rồi thì cũng trở lại cái thể không có tịnh, không có bất tịnh, không có bích lấp, không có vượt qua, mà tất cả bình đẳng không hai. Mà bình đẳng không hai thì sao? Đó là thấy thật tướng đó. Thấy thật tướng thì chỗ đó mới là chỗ cứu kính. Như vậy thì quý vị thấy cái đường lối tu thứ tự này, rồi đến chỗ cứu cánh thì cũng gặp lại cái pháp đốn ngộ là mọi việc không còn hai đối đãi, còn hai là chưa có phải cứu kính. Đó là quán về bất tịnh. Bây giờ Bồ Tát quán từ tam muội, người thực hành đạo Bồ Tát nếu thấy nóng giận nhiều nên hành tâm từ. Hành giả nghĩ tưởng chúng sanh ở phương Đông tâm từ thanh tịnh, thênh thang vô lượng, không có thù, không có giận, thấy các chúng sanh ấy thải đều ở trước mắt, phương Nam, phương Tây, Bắc, tứ duy thượng hạ. Cũng như vậy, kềm tâm hành từ, không cho nghĩ gì khác, nếu có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về, giữ tâm một quán tất cả chúng sanh đều thấy rõ ràng ở trước. Nếu được nhất tâm phải phát nguyện rằng: ta lấy pháp niết bàn chân thật thanh tịnh độ thoát chúng sanh, khiến được vui chân thật. Đây là một đoạn nói về cái quán từ tam muội. Từ tam muội tức là cái lòng thương mình nó trải khắp mọi nơi, mà do cái lòng thương trải khắp mọi nơi cho nên trừ được cái tâm nóng giận. Trừ được tâm nóng giận rồi thì nó lại được cái định, cho nên gọi là từ tam muội. Định là chánh định, chữ tam muội là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là chánh định. Chúng ta cái quán từ bi mà tâm chúng ta được an định, an định thì cái đó gọi là từ tam muội. Thì trong đây dạy ban đầu là nói dạy tổng quát, rồi sau đây mới dạy thứ tự, thì tôi giải thích đoạn sau cho quý vị thấy cái thứ tự của nó. Hành từ tam muội, tâm được như thế là đạo của Bồ Tát. Trụ từ tam muội, quán thật tướng các pháp thanh tịnh, không hoại, không động, nguyện cho chúng sanh đều được pháp lợi này. Lấy từ tam muội này, nghĩ tưởng tất cả chúng sanh ở phương Đông, khiến được vui như Phật, khắp mười phương đều như thế, tâm không chuyển loạn, ấy gọi là môn từ tam muội của Bồ Tát. Ở đây dạy chúng ta quán từ tam muội là khắp cả một phương. Như bây giờ hướng về phương Đông, tất cả chúng sanh nào chúng ta cũng thương họ, thương họ, muốn làm cho họ được vui, được an ổn hết, không có một cái nghĩ buồn, không có một cái nghĩ giận gì với tất cả chúng sanh. mà đều thương yêu họ, muốn cho họ được an vui ở trong cái Phật pháp hay là trong cái chỗ chân thật. Như vậy một phương rồi, rồi đến phương khác, cho tới mười phương, có chúng sinh nào mình cũng đều ban rải cái niềm thương yêu để cho họ được an vui hết. Đó gọi là Bồ Tát quán cái từ tam muội. Đây mới đặt câu hỏi, tại sao không một thời chung niệm có mười phương chúng sanh? Vậy thì thôi quán lành tất cả chúng sanh cho rồi, sao lại từ phương này rồi tới phương kia? Đáp rằng trước niệm một phương để được nhất tâm, nhiên hậu thứ lớp niệm phương, niệm khắp các phương, tức là vì muốn nhiếp tâm cho nên hướng về một phương, rồi phương này xong là hướng phương khác, thứ lớp cũng được khắp hết. Hỏi: người có kẻ thù hằn muốn hại nhau, thế nào hành từ muốn cho người thù vui được? Đó, bởi vì ở đời có những người mình thương, có những người mình ghét, có những người gọi là thù địch. Quý vị có không? Thương có, ghét có, thù địch có. Mà bây giờ muốn đem cái lòng từ mà thương hết họ thì có làm được không? Người thân thì thương dễ, chứ người thù mà thương có dễ không? Bởi vì chúng ta nhiều khi nói rằng giữ cái giới không sát sanh. Tôi nói không sát sanh là thân không sát, miệng không sát, ý không sát. Ý không sát tức là người bị người ta giết đó, chúng ta không có tùy hỷ, không có vui. Dù người nào mình cũng không vui hết. Nhưng mà quý vị nghĩ, người thân của mình mà bị giết á, thì mình sao? Mình buồn. Còn người thù mà bị người khác giết á, thì sao? Vỗ tay cười, thấy không? Thì như vậy đó, thì mình đã có cái ý sát sanh rồi. Như vậy thì người thù bị người khác giết, chúng ta còn mừng, huống nữa là bắt chúng ta thương họ. Thương được không? Cái đó làm cái hết sức là khó. Bởi vậy cho nên cái người tu phải khéo quán, phải khéo nhận xét. Người mà họ đã làm khổ mình nhiều lần, họ làm cho mình phải điêu đứng, nhưng mà giờ phải thương họ thì một cái chuyện hết sức là gượng gạo, phải không? Nhưng giờ phải làm sao để thương họ? Thì chúng ta nhờ chánh pháp của Phật, chúng ta biết được cái tội, cái phước, chúng ta biết được cái nhân, cái quả. Cho nên ai làm điều lành biết họ sẽ gặp được cái nhân lành thì có quả lành, ai làm điều ác thì cái nhân ác sẽ có quả ác. Thì như vậy cái người đó họ, mình không có cái oán thù gì với họ mà họ làm khổ mình, đó là họ tạo cái nhân ác. Hiện giờ thấy họ vui, chứ mai kia quả ác đến thì họ sẽ khổ. Xét như vậy rồi thấy người ta sẽ khổ mà mình thương. Chứ còn nếu không quán thì cứ nhớ cái thù họ hoài, làm sao mà thương nổi, phải không? Biết rằng người đó họ làm cái điều xấu, điều ác thì họ sẽ bị cái quả khổ. Như vậy mà họ không biết ăn năn, cho nên mình thương họ, sau này họ sẽ khổ. Vì vậy mà khởi cái lòng từ thương họ, thương hết. Người giúp đỡ mình thì thương, họ đã bỏ công bỏ của mà giúp mình. Người làm khổ mình thì thương, ngày nay họ làm vì họ mê muội, rồi mai kia họ sẽ khổ. Đó, mình thương cái đó là cái khổ mai kia, nhờ vậy mà khởi tâm thương họ được. Còn không khéo thì không thương nổi. Mà nếu mà quán người thân mình thương, người sơ mình thương, người thù mình thương nữa, Thì ở thế gian này quý vị thấy còn ghét ai hại ai không? Thì mình quán được cái đó thì cái tâm mình nó trải khắp, nghĩa là lợi ích cho vô số người, chứ không có bao giờ có cái niệm xấu, niệm ác muốn hại ai hết. Đó là cái lối tu. Thực ra thì nếu mà hỏi kỹ thì tất cả chúng ta ít có ai là người không có thù oán hết, có không? Có người nào mà từ bé đến già không có ai là người thù của mình, có được cái người đó không? Hay là không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, chứ không có không. Nhưng mà thực ra cái người tu thì không có kẻ thù. Thấy kẻ thù thì không phải tu. Thấy người đó là người thù thì muốn trả lại cái quán mà họ đã gây cho mình, thì tức là phải trả thù. Như vậy cho nên đừng bao giờ thấy có kẻ thù. Đó là cái điều hết sức quan trọng. Vậy cái từ bi nó là cái phương pháp đưa chúng ta tới chỗ mát mẻ, an vui, cũng như là nóng bức mà có một đám mưa thì nó được mát mẻ vậy. Thì như vậy cho nên lòng mình nó nhẹ nhàng. Đây hỏi rằng người thù hằn hại nhau mà muốn hành từ, muốn cho họ được vui thì làm sao được? Thì đây, từ là tâm pháp xuất sanh nơi tâm. Trước nên nghĩ đến người thân, kế người không thân, không sơ, sao chuyển lên kẻ thù như ngọn lửa mạnh thì đốt khô tất cả thứ ước. Nghĩa là mình chuyển từ từ, từ cái người thân rồi tới người sơ, rồi tới cái người thù, từ từ mình rải hết lên, không có để cho ai phải là cái kẻ thù. Khi chúng sanh gặp các thứ nạn khổ, hoặc ở trong loài người, hoặc trong địa ngục, Bồ Tát tuy có lòng từ, mà chúng sanh kia làm sao được vui? Hỏi như vậy đó. Nếu mà người ta ở trong địa ngục, hoặc là ở trong các cái loài khác, hoặc ở trong loài người mà họ gặp khổ nạn, thì Bồ Tát có lòng từ làm sao họ vui? Đây đáp: trước bắt nguồn nơi người vui, nhận tướng vui ấy khiến người khổ này được vui như người kia. Ví như quân tướng bại trận sợ khiếp đảm, xem quân địch thắng trận là dũng sĩ. Đó. Bây giờ muốn cho cái người thù của mình họ được vui vì cái lòng từ bi của mình thì phải sao? Tức là chúng ta khởi cái lòng từ là rải cái tâm từ bi mình bủa khắp. Người quán thù nó cũng trùm lên. Mà khi mình rải tâm như vậy thì cái người kia tuy họ không thấy, họ không biết, nhưng mà nó cũng có một cái cảm, có một cái cảm khiến cho họ được một chút vui hay là một niềm vui. Như vậy thì cái tâm mình nó bủa tới đâu thì người ta có cảm nhận tới đó, chứ không phải là không có lợi ích. Hỏi: hành từ tam muội có thiện lợi gì? Đáp: hành giả tự nghĩ, người xuất gia lìa tục phải thực hành tâm từ. Lại suy nghĩ: ta ăn của tín thí phải làm gì cho có ích lợi? Như Phật dạy, trong chốc lát hành từ ấy là tuân theo lời Phật dạy, là người vào đạo không uổng của tín thí. Thân mặc chiếc áo hoại sắc, tâm không nên nhiễm thế tục. Xích từ ta muội khiến người không nhiễm. Ta tâm hành từ ở trong đời phi pháp, ta là người có pháp. Trong chúng sanh phi pháp, ta là người có pháp. Do sức định của từ khiến người hành đúng pháp, đúng pháp thì không khổ não. Bồ Tát hành đạo là tiến đến cửa cam lồ, các thứ nhiệt não do sức từ làm mát mẻ vui vẻ. Như Phật nói, người khi nóng bức quá quá lắm vào hồ nước trong mát thì vui, mặc chiếc giáp từ ở giáp đại từ ngăn các mũi tên phiền não. Từ là thuốc pháp làm tiêu các thứ độc thù hận phiền não đốt tâm. Từ hay trừ diệt, từ là cái thang lên đài giải thoát, từ là pháp thuyền đưa người qua biển sanh tử, cầu qua cửa qua của báo thiện pháp, cầu qua của báo thiện pháp. Từ là món báo tối thượng người tìm niết bàn, từ là lương thực đi đường, từ là cặp chân mạnh tiến đến niết bàn, từ là mãnh tướng vượt khỏi ba đường ác. Người hay thực hành từ tiêu diệt các thứ ác, chư thiên thiện thành thường ủng hộ. Ở đây giải thích cái lợi ích về cái lòng từ bi. Ở đây nói rằng hành từ tam muội có thiện lợi gì. Ở đây nói rằng người hành từ tam muội sẽ được những cái lợi ích lớn. Ở trước thì nói rằng người xuất gia, nặng về người xuất gia, người xuất gia mà không có lòng từ thì không có đáp được cái của đàn na thí chủ cúng dường cho mình. Còn nếu mình có cái lòng từ thì đối với cái của cúng dường của Phật tử mình đều đền đáp được. Bởi vậy cho nên nói người tu là người phải có từ bi. Nếu người tu mà thiếu từ bi thì sao? Thì nợ cái thí chủ đền không được. Mà nếu có từ bi thì có sân hận không? Có giận thì không có từ, mà có từ thì không có giận. Tức là mình thương thì không giận, mà giận cái hết thương à. Như ở trong nhà anh em ruột thương biết mấy, mà khi nổi giận cái sao? Muốn đánh muốn đập thì hết thương rồi. Đó, như vậy cho nên hai cái đó nó khác nhau. Nóng giận là lửa, mà từ bi là nước, phải không? Nghĩa là từ bi thì dưới mát thiên hạ, mà nóng giận thì đốt cháy thiên hạ. Như vậy thì hai cái nó không có đi chung. Mà nếu ai mà nóng giận nhiều đó là người đó nên tự hào rằng ta tánh nóng lắm, hay là tự tuổi rằng ta sao mà nóng khó chịu quá. Tự hào hay tự tuổi? Vậy mà có nhiều người hay vỗ ngực, tôi nóng lắm, tánh tôi nóng lắm, để cho người ta nể. Thật ra nóng là một cái bệnh chứ không phải là cái tốt. Vì nóng cho nên chúng ta làm những điều sai lầm, điều quấy. Cho nên người tu phải lúc nào cũng dừng, cũng phải bớt những cái nóng đó, để cho tâm mình nó được mát mẻ. Tâm mình được mát mẻ rồi thì mình mới bủa cái mát mẻ đó cho mọi người thì mới được lợi ích. Chứ nếu mà mình giữ cái nóng hoài thì không có tốt. Vì vậy mà nói Bồ Tát hành đạo là tiến đến cửa cam lồ. Cửa cam lồ tức là cửa mát mẻ. Cam lồ tức là cái nước mùa sương mà nó vừa trong sạch mà vừa ngọt ngào đó. Mà nếu có nước cam lồ dưới tới đâu thì nhiệt não nó đều tiêu tan tới đó, nó làm cho mọi người được mát mẻ, được vui tươi. Ở đây mới nói cái lợi ích của từ, của cái lòng từ. Như Phật nói, người khi nóng bức quá lắm vào hồ nước trong mát thì vui. Người mà đương sân hận thì gặp người khác có cái lòng từ bữa tới thì người đó bớt cái nóng giận. Giống như người bị nóng bức mà gặp cái hồ nước trong mát thì họ vui. mặc chiếc giáp đại từ ngăn các mũi tên phiền não. Người nào mà có cái lòng từ bi lớn, cũng như mình đã có một cái chiếc áo giáp để ngăn ngừa những mũi tên nó phiền não, nó không có châm cho mình được. Quý vị thấy có phải vậy không? Nếu mà khi nào chúng ta có cái lòng từ bi thương hết mọi người, thì ai đó họ có những cái gì bực bội tới, họ nói nặng nói nhẹ mình, thì vì cái lòng từ bi mà mình bỏ qua hết. Còn nếu mà mình không có lòng từ bi, bị ai nói nặng nói nhẹ thì sao? Thì nổi sân rồi phiền não. Cho nên cái áo giáp từ bi nó che, nó ngăn được những cái mũi tên phiền não chĩa vào mình đó. Mà quý vị nghĩ ở đời có tên phiền não họ bắn tứ tung vào mình không? Mà giờ muốn cho những mũi tên nó không có cắm vào da vào thịt mình thì phải sao? Phải mặc cái áo giáp từ bi, phải không? Áo giáp từ bi là che được những mũi tên phiền não nó cắm vào mình. Nếu ai mà không có chịu mặc cái áo giáp từ bi á, thì người đó bị tên phiền não nó cắm vào mình liên miên rồi khổ hoài đó. Bây giờ quý vị nhìn lại trong xóm, trong bạn bè của mình, thấy người nào mà nóng nảy á, thì thấy họ bị phiền não liên miên à, phải không? Giận người này giận người kia đủ thứ. Còn người nào mà tâm họ mát mẻ, họ thương mọi người, thì không có thấy ai đang giận hết. Như vậy thì rõ ràng cái lợi ích quá lớn, chứ không phải là thường. Vì vậy cho nên cái lòng từ nó giúp cho chúng ta khỏi bị phiền não làm khổ sở. Rồi trong đây nói từ hay trừ diệt. Từ là cái thang lên đài giải thoát đó. Nghĩa là lòng từ hay trừ diệt được những cái khổ chân nguy đó. Là lòng từ nó là cái thang đưa mình lên đài giải thoát. Tại sao vậy? Bây giờ lòng từ mà mình không thù không giận, không thù không giận người thì đâu có hại người, mà không hại người thì quan gia đều tiêu đều mất, đó là đưa mình tới giải thoát. Còn nếu mình không có lòng từ thì dễ đưa mình xuống. Xuống ở đâu? Xuống địa ngục. Nổi sân lên cái là bất cứ cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói, đó là nó rơi, đưa mình rơi xuống địa ngục. Còn nếu mình có lòng từ thì người ta nói những cái nặng mình, làm những cái phiền mình mà mình vẫn bỏ qua, thương họ, không có nghĩ, không có buồn, không có giận, thì đó là cái thang đưa mình lên con đường giải thoát. Như vậy thì người Phật tử cũng như người xuất gia, ai mà thiếu lòng từ thì tu dễ hay khó? Rất là khó. Bởi vậy cho nên ai cũng phải có cái lòng từ bi. Nói tới tu là phải có từ bi, thiếu từ bi thì khó mà tu được. Đó là cái lẽ thực. Cho nên ở đây Phật còn khen